Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ SBS Radio. Tiếp tục chương trình là một mỗi ngày một chuyện. Thưa quý vị, như quý vị đã nghe trong bản tin, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi cần hủy cáo buộc đối với nhà hoạt động sinh viên Phan Kim Khánh và trả tự do ngay cho blogger này vào ngày 24 tháng 10, tức là chỉ một ngày trước khi phiên tòa xử Phan Kim Khánh diễn ra tại Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vào ngày hôm nay. Ông Fred Adams, giám đốc phân ban châu Á của Human Rights Watch, nêu rõ trong thông cáo báo chí đưa ra ngày 24 tháng 10 rằng tội danh ngụy tạo tuyên truyền chống nhà nước được Việt Nam thiết kế để dập tắt những tiếng nói ôn hòa phê bình chính quyền Việt Nam. Ông này nói rõ Việt Nam cần hủy bỏ những điều luật như thế và chấm dứt đàn áp sinh viên cũng như người dân chỉ vì họ nói lên những vấn nạn của đất nước trên mạng Internet. Thế nhưng phiên tòa đã diễn ra như thế nào, thưa quý vị? Sáng nay 25 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã mở phiên sơ thẩm xét xử sinh viên Phan Kim Khánh với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Phan Kim Khánh sinh năm 1993, cư trú tại xã Yên Tập, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Gia đình nghèo khó nhưng anh rất hiếu học và là sinh viên đại học năm thứ 5, từng là chủ tịch Hội sinh viên khoa quốc tế của Trường Đại học Thái Nguyên. Phan Kim Khánh đã bị bắt ngày 21 tháng 3 năm nay, khi anh chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc chương trình 5 năm đại học của mình. Giới truyền thông nhà nước loan tin, từ cuối năm 2015 đến nay, Phan Kim Khánh đã thiết lập và quản trị hai blog lấy tên là Báo Tham Nhũng và Tuần Việt Nam, ba trang trên mạng xã hội Facebook lấy tên là Báo Tham Nhũng, Tuần Báo Việt Nam và Dân Chủ TV, và hai kênh trên mạng xã hội YouTube cũng lấy tên là Việt Báo TV và Việt Nam Online. Cộng tác viên của Dân Làm Báo, cựu tù nhân lương tâm Bùi Thị Minh Hằng đã có mặt tại chỗ để ghi nhận về phiên xử này. Bà cho biết.
Cũng giống như hầu hết các phiên tòa xét xử những người bất đồng chính kiến khác, thì tại phiên xử Phan Kim Khánh, lực lượng công an được huy động khá đông để bảo đảm cả người thân bị cáo, lẫn bạn bè và người thân không thể tiếp cận trụ sở tòa án. Tuy khởi hành từ sáng sớm để kịp đến tòa án, thế nhưng gia đình của Phan Kim Khánh đã bị công an giao thông chặn ngay đầu ngõ để kiểm tra xem có tàn trữ vũ khí hay không. Một chiếc xe của gia đình Khánh thuê để chở những người thân khác đi dự phiên tòa cũng bị công an giao thông rượt đuổi trên đường cao tốc. Mục đích là để khủng bố tinh thần những người này và làm chậm thời gian đến dự phiên tòa. Và cuộc hành trình đến tòa án của gia đình Phan Kim Khánh đã bị chậm khoảng 1 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên khi đến nơi, mẹ và em gái của Khánh là bà Đỗ Thị Lập và Phan Thị Trang vẫn không được vào trụ sở phiên tòa để tham dự phiên xử. An ninh thường phục được tăng cường và thậm chí không cho những người muốn tham dự được tiếp cận cổng tòa án.
Bên cạnh đó, khoảng hơn 20 người hoạt động nhân quyền từ Hà Nội, Sài Gòn, Vũng Tàu đã đến tận Thái Nguyên để quan sát phiên tòa và ủng hộ tinh thần cho Phan Kim Khánh. An ninh cảnh sát không cho phép những người muốn tham dự phiên tòa được phép tiếp cận đến cổng tòa án, chứ chưa nói đến chuyện vào dự phiên tòa. Một phụ nữ lạ mặt cũng đến phá rối và sau đó an ninh thường phục được tăng cường để theo sát nhóm người đến ủng hộ Phan Kim Khánh. Bà Minh Hạnh đã bày tỏ sự phản đối về vấn đề này.
Tại sao người dân người ta lại biết đến những sự kiện này nếu như các anh thử không cấm cản này xem là bao nhiêu người ta sẽ kéo đến đây và người ta đến đây để mục đích gì? Bây giờ nói tóm lại này, nếu xử những người mà phạm tội thì nên xử công khai để cho người dân biết. Người dân nghe được tình tiết chúng ta làm sao, cách thức phạm tội như thế nào. Tại sao lại xử như là xử tín thế này? Đấy là một câu hỏi mà chính những anh công an này cũng nên trả lời cho dân biết này.
Từ Sài Gòn, vì bị ngăn chặn không thể tới tham dự phiên tòa kín, blogger Phạm Thanh Nghiên đã thể hiện sự phẫn nộ của mình trên trang Facebook cá nhân.
Cũng giống như các phiên tòa mang rợ kết tội những người bất đồng chính kiến khác, cái gọi là phiên tòa xét xử Phan Kim Khánh, một sinh viên yêu nước, cũng diễn ra công khai. Tức là cũng giở trò bẩn để ngăn chặn người thân giữa đường, không cho vào trụ sở để chứng kiến diễn biến của cái gọi là luật pháp và công lý được thực thi. Trước đó tôi không biết Khánh là ai, nhưng qua người thanh niên nhiệt huyết này và cả những người trẻ chưa quen khác, tôi có quyền hy vọng về một thế hệ không bao giờ lùi bước. Giữa lúc nản lòng, tôi nghĩ đến tương lai Việt Nam tự do.
Blogger Tưởng Năng Tiến cũng nhận định trước khi phiên tòa diễn ra.
Không cần phải là thầy bói, người ta cũng có thể đoán biết được bản án mà Hà Nội sẽ dành cho Phan Kim Khánh. Đã có hàng trăm thanh niên Việt Nam khác bị giam cầm cũng chỉ vì họ bày tỏ sự quan tâm đến vận mệnh của đất nước này. Đây là nơi, theo lời của Facebooker Trịnh Kim Tiến, nguyên văn, chống tham nhũng, tuổi trẻ có tài, ôn hòa thì bị bắt khẩn cấp. Còn những thằng côn đồ như Phan Hùng xông vào nhà đánh đàn bà hay tội phạm ấu dâm, lạm dụng tình dục trẻ em trong trường học thì đến giờ vẫn nhẫn nhơ.
Phiên tòa đã kết thúc hồi 11 giờ 45 trưa nay giờ Việt Nam. Sinh viên yêu nước Phan Kim Khánh đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên kết án 6 năm tù giam và 4 năm quản chế. Trước khi bị bắt, Phan Kim Khánh đã từng nói với mẹ mình, bà Đỗ Thị Lập:
"Con yêu bố mẹ, những người quan trọng nhất trong cuộc đời này. Có lỡ sau này con gặp điều gì trắc trở, bố mẹ hãy vững tin vào con nhé."
Sáng nay, khi đứng bên ngoài không được vào tham dự phiên tòa, bà Đỗ Thị Lập, mẹ Khánh, đã phát biểu với dân làm báo rằng bà không thể chấp nhận được phiên tòa ngày hôm nay. Nếu được gặp con mình, thì lời chia sẻ đầu tiên của bà mẹ sau 7 tháng không được gặp Kim Khánh sẽ là: "Việc con làm là đúng, mẹ ủng hộ con."
7 tháng rồi cô không được gặp con cô, mà cái phiên xử tòa như hôm nay thì cô không thể chấp nhận được. Nếu mà cô được gặp em thì cô phải ủng hộ em, là việc làm của con là con làm đúng.
Trước khi bị bắt, khi được hỏi về hoài bão của mình và những hoạt động có tính chất chính trị, Phan Kim Khánh nói:
"Tôi sinh ra ở làng quê nghèo, nơi mà những người thân của tôi phải dậy từ sớm trước cả tiếng gà gáy, để rồi ra đồng cày cấy. Những người như bố tôi thì đi xây, đi sửa những ngôi nhà nhỏ. Họ là những người vất vả nhất mà tôi từng thấy. Thế nhưng, tôi cũng thấy họ là những người nghèo nhất mà tôi từng gặp. Tôi sinh ra ở nơi mà mỗi người trẻ như tôi được đi học đại học là niềm vinh dự cho cả gia đình, dòng họ. Làng tôi nhiều người học giỏi, thanh niên học từ trường danh giá cho đến những trường đại học bình thường, từ những ngành học hot cho tới những ngành học mà nghe tới đã không muốn học. Họ học giỏi và được ra trường, nhưng họ chẳng xin được việc. Tôi đi học, được chơi với những người bạn mới. Họ đưa tôi đi tới những nơi sang trọng mà quê tôi chỉ nghĩ nó tồn tại trong phim. Họ đưa tôi đi ăn những món ăn đắt tiền, nếu quý giá cũng bằng cả đàn gà bà tôi nuôi mỗi năm. Họ cho tôi những lọ nước hoa mà tôi vừa dùng vừa thấy tiếc mùi hương giá cả cân gạo. Tôi thường cau mày mỗi khi ngồi lại và nghĩ, giá như những người dân quê tôi được hưởng thụ những thứ đó, chỉ 10% thôi, thì có thỏa cái công họ làm lụng vất vả hay không? Tôi yêu chính trị. Bạn bè tôi nói tôi là chính trị gia, là người có ước mơ vĩ đại này nọ. Nhưng với tôi, làm chính trị không phải để đạt được cái gì to tát như đại biểu quốc hội, bộ trưởng, chủ tịch này nọ. Với tôi, làm chính trị đơn giản là sang cho con đường của các em nhỏ tới trường được dễ dàng, cho đất cày của bà con nông dân quê tôi được mềm lúa cấy lên tươi tốt. Đơn giản là cho người với người sống yêu thương nhau."